Thứ ba, cải thiện. Tội lỗi bắt đầu bằng sự phế bỏ công việc hãm mình. Sự hối cải đòi buộc trở lại công việc hãm mình. Trong vở kịch Hamlet, vị quân vương hỏi: được tha thứ mà vẫn cố níu lấy tội ác, liệu có thể như vậy được chăng? Người, nơi chốn, hoàn cảnh, tất cả đều có thể là dịp tội. Sự hối cải của Phêrô sẽ không trọn vẹn nếu ông không xa lìa hí trường, nơi những đứa nô tỳ, nô bộc và sự nể sợ dư luận hùa nhau xô đẩy ông tới việc chối bỏ thầy. Hẳn nhiên chẳng bao giờ ông còn dám sưởi lửa, chẳng bao giờ còn dám ngồi, thụ động, đang lúc quan án của mình bị đem ra xử. Sách Thánh ghi lại sự cải thiện, thanh tẩy của Phêrô bằng chỉ vài lời đơn sơ. Và ông đi ra. Những vẻ hào nhoáng của tội lỗi, những cái hay có được một cách bất chính, sự tôn trọng của người đời mà ông tin tưởng, tất cả những cái đó giờ đây ông giày đạp dưới chân khi ông đi ra. Thứ tư, thống hối. Bỏ nơi tội lỗi chưa đủ, còn phải thống hối nữa. Một số người chỉ chừa bỏ tội vì chán chường tội, nhưng khi người ta chưa thấy được tội lỗi là sự xúc phạm đến chính Chúa thì vẫn chưa có sự hối cải thật sự. Lời sách thánh "con đã phạm tội xúc phạm đến cha" không có nghĩa về không gian thời gian hoặc vũ trụ vật thể hoặc quyền lực ở thế giới bên kia. Vì chỉ khi thống hối đã xúc phạm đến Chúa, vì Chúa nhân từ đáng mến vô cùng, chúng ta mới được cứu rỗi. Cho nên thánh sử đã ghi đúng rằng Phêrô ra ngoài khóc lóc thảm thiết, con tim ông tan nát, đôi mắt đã nhìn sâu vào mắt Chúa Kitô, trở thành suối lệ. Môi sen đập tảng đá, nước liền chảy vọt ra. Chúa Kitô nhìn xem khối đá cứng và dòng lệ tuôn rơi. Theo lưu truyền, Phêrô khóc lóc vì tội mình đến độ nước mắt chảy thành hai rãnh ở đôi má. Sự sáng soi thế gian hiện diện trong làn nước mắt này và cầu vồng đức cậy hiện ra, xác định cho mọi người biết rằng một khi còn biết quay về với đấng là cây hằng sống, là tình yêu của vũ trụ, sẽ chẳng có ai bị hủy diệt vì nạn hồng thủy tội lỗi. Đến đây kết thúc chuyện một kẻ người hơn người như được ghi trong Phúc Âm. Một kẻ vừa bước đi trên ngọn sóng đã lại chìm xuống và kêu cứu: thầy ơi, cứu con với. Một kẻ nói là muốn cùng chết với Chúa Giêsu, rồi một giờ sau đã chối bỏ đấng mình muốn cùng chết. Có ai thoát được những xung đột đó nơi bản thân? Muốn cái tốt lại làm cái xấu, hay nói như Ovid, thấy rõ và công nhận những điều tuyệt hảo trong đời nhưng lại đeo đuổi những cái tồi tệ nhất? Phêrô là tỷ dụ nổi bật về lời khuyến cáo của Phúc Âm: ai khoe mình đứng vững, coi chừng kẻo té. Sự sai lầm của thuyết nhân bản được chứng minh rõ rệt nơi những con người hoanh hoang là không cần Thiên Chúa, hay là tự ý và tự sức riêng mình có thể thoát khỏi đống bùn nhơ của tội lỗi mà không cần ân thánh Chúa ban để được tuần tự canh tân. Phêrô giống chúng ta về phương diện những xung đột nơi bản thân, nên Phêrô cũng là gương hy vọng lớn nhất cho chúng ta. Các tông đồ khác không viết theo kinh nghiệm bản thân như Phêrô. Thư thánh Phaolô gửi cho Timôthê là một lời khuyên dạy: Thư Thánh Gioan là lời kêu gọi thực thi tình huynh đệ. Thư Thánh Giacôbê là bản chỉ dẫn thực sự, thực thi sống đạo. Còn Thư Thánh Phêrô tóm lược cái bản ngã trước kia của mình. Có thể gọi thư của Phêrô là bức thư về tính dũng cảm, vì ở mỗi dòng chữ, mỗi tiếng, chúng ta đều thấy Phêrô lợi dụng đời sống bản thân trước kia như một nấc thang tiến lên đời sống mới. So sánh một Phêrô cũ có lần đã chìm dần xuống nước và một Phêrô mới này, cho anh em là những kẻ nhờ đức tin mà được Chúa toàn năng dành cho phần rỗi, sẵn sàng được tỏ bày trong ngày cánh chung. Anh em hoan hỷ về điều đó, mặc dầu trong một thời gian anh em còn khổ sở vì bị nhiều thử thách, để giá trị đức tin của anh em là thứ quý báu hơn vàng hay hư nát, phải dùng lửa để thử giá trị, trở thành đề tài ca ngợi, quang vinh, vinh dự khi Chúa Giêsu Kitô lại đến. Ai làm hại được anh em nếu anh em sốt sắng làm điều thiện? Còn nếu anh em phải đau khổ vì công lý, tức là anh em được hạnh phúc đó. Đừng sợ bị đe dọa, đừng bối rối, nhưng hãy thánh hiến Chúa Kitô trong tâm hồn anh em bằng cách luôn luôn với thái độ êm dịu và tôn trọng, bao giờ cũng sẵn sàng trả lời cho kẻ cật vấn anh em về lý do tin cậy của anh em. Do đó chẳng có gì là lạ khi Chúa Giêsu cứu thế là đấng thấu suốt tận đáy lòng mọi người đã không chọn Gioan là kẻ không hề chối Chúa, lại duy nhất một mình hiện diện trên đỉnh núi Sọ, mà chọn Phêrô là kẻ đã ngã lại trỗi dậy, đã phạm tội lại được tha thứ, vì trọn đời ăn năn thống hối, làm lãnh tụ giáo hội, để giáo hội hiểu thế nào là sự yếu đuối của loài người, thế nào là tội lỗi, để đem phúc âm về sự tin cậy và bảo đảm lòng xót thương của Chúa cho muôn triệu linh hồn. Cho nên đến giờ chết, Phêrô xin được đóng đinh không phải xuôi thẳng tay như Chúa cứu thế, mà ngược đầu xuống đất, đó là điều hợp lý. Chúa Giêsu đã gọi Phêrô là đá tảng giáo hội của Chúa. Đá tảng này phải được đặt đúng vị trí của nó, là chôn vùi dưới gốc rễ công cuộc sáng tạo. Ở chính chỗ con người sáng tạo can đảm này bị đóng đinh ngược, chân giơ lên, đầu lộn xuống, ngày nay đã được dựng lên một cung viên cao vút tận mây xanh, cung viên của Đại Giáo đường Thánh Phêrô ở La Mã. Chung quanh cung viên được ghi bằng chữ vàng khổng lồ lời Chúa Giêsu phán với Phêrô quê ở Cesare Philip: Con là đá, và trên đá này ta sẽ xây giáo hội của ta, quyền lực hỏa ngục không lay chuyển nổi. Nhiều lần tôi đã quỳ gối dưới cung viên với hàng chữ này và bên dưới những bàn thờ. Mắt tôi đăm đăm nhìn vào phần mộ nơi chôn đá tảng đã biến La Mã thành bất diệt. Vì đá tảng đó, một người phạm tội đã đến ở nơi này. Có lẽ chưa có ai khi quỳ gối nguyện cầu trước vị thứ nhất kế vị Chúa Kitô, vì đã được Chúa phán dạy cho biết phải tha thứ không phải 7 lần nhưng là 70 lần 7, mà thấu hiểu được với đầy lòng tin cậy điều Thánh Phêrô đã hiểu thấu: nếu chúng con không phạm tội, chẳng bao giờ chúng con có thể gọi Chúa Kitô là Chúa cứu thế của chúng con.